Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Với chương trình hôm nay, trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030. Còn nếu sau chương trình quý thính giả gọi về văn phòng Empire Law Office cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Luật sư Nguyễn Kim Phượng ngày hôm nay như thế nào đây, khỏe không ạ? Sau một cuối tuần nóng ơi là nóng, ngày hôm nay nóng tiếp tục.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khánh Thi thứ hai mà giống như là Khánh Thi bắt đầu là rất là nhiều những cái gọi là tiếng động, tiếng vang để cho mọi người thức dậy thì phải. Và thứ hai thì thường thường chúng ta cũng hơi mệt mỏi vì cuối tuần chúng ta thoải mái, relax nhiều. Nhưng Khánh Thi thì có lẽ ngày nào cũng là hoạt động cho nên không bao giờ cái máy này nó ngừng một tiếng nào hết mà nó cũng không có chậm lại, phải không?
Cũng như nào, lúc nào cũng như vậy. Sáng nào Khánh Thi cũng hát bài này này. Một ngày như mọi ngày ta trở về đời ta.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 12900 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đang nghe chương trình từ ngôn sóc của chúng tôi nếu cần sự pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và những cách chúng tôi trả lời quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giải quyết và sự quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời của chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản bổ luận của làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi muốn nói về làm sao chúng ta có thể giữ cái dạng thường trú dân của mình. Rất là nhiều người khi vào đến Hoa Kỳ lần đầu tiên là một người định cư thì chúng ta gọi đó là admission, tức là được bước vào. Sau khi chúng ta được nhân viên ở phi trường cho chúng ta được chấp thuận giấy tờ và bước vào Hoa Kỳ để chúng ta làm một thường trú nhân hay là thường trú dân ở Hoa Kỳ này, thì đó là cái phương cách mà cái người định cư có thể nói rằng là tôi đã được chấp nhận cho bước vào Hoa Kỳ. Nhưng chuyện gì xảy ra khi quý vị bước ra khỏi Hoa Kỳ nếu quý vị vẫn là thường trú nhân? Và chuyện gì xảy ra khi quý vị không trở lại hay là trở lại với lại cái thẻ xanh mà không còn hạn, hoặc là quý vị đi quá lâu? Dựa trên điều khoản 101A27A lớn của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì có những người khi mà bước ra khỏi Hoa Kỳ và khi trở lại, những người đó là những người gọi là di cư đặc biệt vì họ được phép trở vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là họ đã đi ra khỏi nước Hoa Kỳ này tạm thời. Đây là một trong những cái điều khoản mà nhiều khi nó sẽ tạo ra rất là nhiều khó khăn cho nhiều người nếu mình không biết làm sao để mà khi mình bước lại mình không có được coi như là một người đã là thường trú nhân mà đi ra ngoài nước Mỹ tạm thời để bước vào, mà lại bị coi như là một cái người bước vào Hoa Kỳ lần đầu tiên và cần phải được cái sự chấp thuận cho phép được bước vào Hoa Kỳ. Cái intent, tức là cái ý định của một người khi mà ra khỏi nước Hoa Kỳ, nó rất là quan trọng. Cái mục đích của mình đi ra khỏi nước Hoa Kỳ để làm gì, cái thời gian mình ở ngoài nước Hoa Kỳ này bao lâu, và cái ý định của mình trở lại là lúc nào. Và cái người mà đi du lịch như vậy, khi họ quyết định họ trở lại nước Mỹ này thì họ có cái công việc ăn, công ăn việc làm hay không, họ có nhà để họ về đến nơi họ ở hay không. Và những cái việc đó nó phải tiền tồn tại. Nhiều khi quý vị không thấy đâu, quý vị nghĩ rằng là ô tôi đi rồi tôi về rồi tôi đi làm mà nhà tôi ở Mỹ này, ok không sao, quý vị nghĩ như vậy là bình thường. Nhưng có những lúc cái chuyện mà có việc làm hay không có việc làm khi trở về nó lại là một cái vấn đề cho mình. Có nhà để ở hay không có nhà để ở lại là một vấn đề khác. trong cái hồ sơ có tên là quyền chân siêu. Cái hồ sơ này bộ di trú kháng cáo, bộ kháng cáo của di trú và công dân Hoa Kỳ, tức là Board of Immigration Appeal, đã nói rằng là cái người này họ có những cái sự liên hệ về gia đình ở đây, họ có công việc làm, họ có tài sản. Đó là những cái phần tử đã giúp cho quyết định của BIA cho biết là cái ý định của cái người mà bước ra khỏi nước Hoa Kỳ này đã có cái ý định là chỉ đi một thời gian ngắn rồi trở lại. Vì vậy khi chúng ta đứng cái dạng là một thường trú dân, xin quý vị cẩn thận, xin quý vị quyết định đi ra khỏi nước Mỹ và đi bao lâu và trở lại lúc nào và có những cái sự liên hệ như thế nào ở quốc gia Hoa Kỳ này. Tôi vẫn nói rằng là nếu quý vị đi dưới 6 tháng thì cái việc đó rất là bình thường. Những người nhân viên hải quan ở phi trường họ khó mà có thể làm khó dễ quý vị. Nhưng bắt đầu từ lúc quý vị đi quá xa một chút, có những người đi quá một năm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi của quý vị rất là quý giá, tại vì là nó sẽ mang đến cho nhiều người biết là những cái câu hỏi như thế này là một cái câu hỏi thực tế trong cuộc sống, và những câu hỏi này nó sẽ giúp cho nhiều người có được một cái khái niệm về những cái câu trả lời của tôi trên những cái câu hỏi của quý vị trong giờ phát thanh. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Có nhiều người chưa có được cái thẻ xanh đã muốn đi về Việt Nam rồi và thắc mắc rằng là tôi có đi bây giờ được không hay tôi phải chờ. Tôi không biết tình trạng của mỗi người như thế nào, nhưng khi quý vị quyết định đi ra khỏi nước Mỹ, xin quý vị hãy nghe những cái gì tôi nói trên chương trình ngày hôm nay để quý vị quyết định rằng là quý vị muốn đi và đi lúc nào và đi như thế nào. Trong cái hồ sơ có tên là Mother of Hoàng, cái bà này bà có hai người con và bà sống ở Nhật Bản. Ngoại trừ cho những cái sự thăm viếng rất là ngắn gọn ở nước Mỹ, bộ kháng cáo Immigration di trú đã quyết định rằng là bà ấy đã từ bỏ cái dạng thường trú dân của bà ấy. Tại vì sao? Tại vì bà ấy khi bà về đến Mỹ này, bà ấy chỉ ở cái nhà của người em dâu của bà tạm thời trong cái thời gian bà ở đây, mặc dù là bà có nhà ở Mỹ. Bà chưa bao giờ sống và làm việc ở nước Mỹ. Con của bà đi học ở bên Nhật Bản và bà ấy làm việc và mua nhà ở bên Nhật Bản. Và bà ấy không có một cái ước định gì để mà trở về Mỹ để mà sống. Và nhất là khi những người cha, người mẹ làm cái quyết định cho cái người con, khi người con chưa đủ tuổi để mà quyết định rằng là tôi là người muốn sống ở Mỹ, và những người cha người mẹ này làm những quyết định như vậy để tước đi cái quyền thường trú nhân của con, nó rất là khó cho các con khi mà các con đến tuổi cần phải được trở lại Mỹ để mà đi học hay là làm gì đó. Cho nên khi chúng ta quyết định đi ra khỏi nước Mỹ, chúng ta phải xem là cái bổn phận của chúng ta như thế nào dưới những cái điều khoản của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Trong cái hồ sơ Chavez Ramirez, cái hồ sơ này là một cái hồ sơ khác. Cái điểm mà họ phải xem, họ phải thẩm định quan trọng trong cái hồ sơ này là những cái bằng chứng mà cái ông này, ông ấy đưa ra có cho thấy rằng là ông ấy đã có cái ý định trở về nước Mỹ để sống mà không có bị cái sự gián đoạn. Nếu mà cái người này không có cái ý định trở lại nước Mỹ khi mà họ bước ra khỏi Mỹ, thì cái việc ông này, ông ấy đi không được coi như là một cái sự vắng mặt tạm thời. Và ông này, ông ấy sẽ không được coi như là ông ấy trở về nước Mỹ trong một cái cuộc đi thăm viếng tạm thời vắng mặt. Nếu cái ý định của ông ta là không trở lại nước Mỹ để mà sống, và đó đối với Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ là ông ta đã từ bỏ cái dạng thường trú nhân của ông ta. Đừng để cho Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ đi đến quyết định này, tại vì họ có rất là nhiều quyền hạn để làm việc này. Và dưới cái Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, một người khi xin vào nước Mỹ phải chứng minh rằng là họ không có bị là một cái chủ đề cho cái việc gọi là exclusion, tức là bãi bỏ ra ngoài đó. Và cái người này có cái quyền được nói rằng là họ là thường trú nhân trong cái hồ sơ được quyết định mời tòa tối cao Pháp viện. Thì cái ông này, ông ấy nói rằng là ông ấy đã có thường trú nhân và ông ấy đang xin được bước trở lại nước Mỹ. Nhưng mà ông ấy không đứng ở cái vị trí như là cái người bước vào Mỹ lần đầu tiên để xin phép được vào nước Mỹ. Vì ông ta chỉ rời khỏi nước Mỹ tạm thời. Và vì vậy ông ấy có cái quyền lý luật dưới cái quyền hiến pháp là phải được đưa ra tòa để mà giải thích cái hồ sơ là tại sao ông ấy lại rời khỏi nước Mỹ. Và khi ông ấy trở về, tại sao ông ấy không có phải là cái người bước vào Mỹ lần đầu tiên, mà đây là cái sự thăm viếng tạm thời và ông cần phải được cái sự chấp thuận cho vào nước Mỹ như là một người thường trú dân tạm thời rời khỏi nước Mỹ để bước vào. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra tòa, bị đưa ra tòa di trú, thì cái việc chứng minh ai là cái người có cái trách nhiệm phải chứng minh là cái việc này là cái việc đúng, không phải chỉ là người chính phủ, người của chính phủ tức là bộ di trú hoặc bộ an ninh quốc gia tức là những người công tố viên ở trên tòa, mà mình cũng phải có cái sự chứng minh rằng là mình đã không phải là cái người rời bỏ nước Mỹ và không muốn trở lại để rồi mình mất đi cái dạng thường trú dân. Người nào mà đi quá một năm, quý vị nên làm cái gọi là cái re-entry permit, nó là một cái cuốn sách thông hành, và sách thông hành đó cho những người thường trú dân được quyền có được cái cuốn sách đó. Nhưng mà cuốn sách đó nó có hiệu lực 2 năm. Và nếu quý vị mà đi quá một năm, nếu quý vị có cuốn sách đó, đó là cái bước đầu tiên quý vị có thể sẽ được bước vào Mỹ trở lại. Không phải đó là tất cả, nhưng ít ra nếu quý vị có cuốn sách đó thì bảo quý vị đi lâu hơn một năm, thì cái cuốn sách đó nó không phải là bảo đảm để cho quý vị bước vào Mỹ, nhưng đó là một trong những cái bằng chứng nói cho thấy rằng là quý vị là thường trú dân và quý vị có cái thẻ xanh hiệu lực. Tại vì khi Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ cho quý vị cái cuốn sách Reentry Permit đó, thì họ phải duyệt qua những cái gọi là cái dữ kiện trong cái hồ sơ là vấn đề hình sự quý vị có hay không, và thời gian mà quý vị là thường trú bao lâu, như thế nào họ mới cho cuốn sách đó. Nhưng mà để có cuốn sách đó, đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là quý vị phải cho nhân viên hải quan ở phi trường thấy rằng là quý vị đã nộp cái cuốn sách đó với một cái ý định tốt. Vì quý vị nói là tôi phải đi, mà đi lâu hơn là vì lý do này lý do khác, cho nên cái lý do đó nó rất là quan trọng.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha, mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại nha. Dạ thưa Khánh Thi, mời chị đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ xin chào luật sư, em muốn hỏi dùm cho người dì của em đi du lịch từ Việt Nam qua Mỹ, và dì cũng có visa để qua Canada du lịch trong cái chuyến đi này luôn. Khi mà dì qua đến Mỹ thì con trai của dì hiện giờ làm chuyển viện để bảo lãnh dì qua và đang đợi xin phỏng vấn thẻ xanh. Thì như vậy dì có đi Canada được không ạ? Và khi ở Canada dì có về lại Mỹ được không ạ?
Ok, cái câu hỏi này thực ra nó là hai phần.
Yeah.
Phần thứ nhất là cái bà dì này qua bên Hoa Kỳ này, và trong cái cuốn sổ thông hành của Việt Nam của bà ấy có cái dấu tem nói là bà được ở Mỹ, tôi nghĩ là 6 tháng.
Dạ vâng đúng rồi.
Rồi, thì trong thời gian bà ở đây thì bà có thể đi ra Nã Đại và đi Mễ Tây Cơ, giống như là bà muốn đi qua Giá Đại thăm gia đình, hay là đi Mễ Tây Cơ đi chơi trên chuyến hội Ngô Trùng Dương cũng được. Miễn là khi bà bước trở lại Mỹ, cái visa, cái ngày xem đó nó còn có hiệu lực, cái ngày đóng dấu tem nó còn có hiệu lực. Khi mà chúng ta nói đến visa, nhiều người ngộ nhận lắm. Cái visa là cái tem bự mà chính Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đóng dấu vào trong cái cuốn sổ thông hành. Cái đó là cái visa, cái đó chỉ cho quyền cái người này đi đến cửa khẩu của Hoa Kỳ, là phi trường San Francisco, phi trường New York gì đó. Cái người nhân viên ở phi trường là cái người có quyền đóng cái dấu tem để cho mình ở đây 3 tháng, 6 tháng gì đó. Đó mới là cái dấu để cho mình bước vào Hoa Kỳ.
Yeah.
Nếu cái người con của bà dì này là công dân Hoa Kỳ và làm giấy tờ bảo lãnh cho bà dì, rồi làm giấy tờ chuyển diện cho bà dì, và một khi nộp vào Sở Di trú Công dân Hoa Kỳ rồi thì bà dì không được đi đâu hết. Đây là cái điểm quan trọng.
Yeah.
Nếu chưa làm thì bà dì vẫn đi du lịch, vẫn đi Gia Đại, vẫn đi Mễ Tây Cơ mà không cần phải xin giấy phép gì hết.
Yeah.
Nghĩa là cái dấu tem nó còn hiệu lực. Nhưng một khi giấy tờ nộp vào Sở Di trú Hoa Kỳ rồi thì bà ấy không được đi đâu hết. Thì một khi bà đi là cái đơn I-485 là cái đơn chuyển diện nó sẽ hết hạn nhé, nó sẽ không còn có hiệu lực nữa, rồi khi trở về lại phải làm cái giấy khác, rồi phải phân tích, phải giải thích cho sở hữu công dân, phức tạp lắm, cho nên không nên đi đâu hết nhé. Đó là câu chuyện.
Dạ, kể cả đi Canada cũng không được. Dạ.
Đi Á lại không được, cả đi Mỹ không được nhé. Nếu mà dạ. đi chơi thì đi trước khi nộp giấy tờ nhé.
Dạ, xin cảm ơn luật sư ạ. Dạ.
Khánh thì cảm ơn luật sư, cảm ơn chị trở lại với chương trình. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là làm giấy tờ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái giấy thông hành, cái cuốn sổ thông hành reentry permit không có một thời gian có hạn dài, chỉ có 2 năm thôi, và khi 2 năm hết thì cái cuốn sổ đó nó không còn có hạn nữa. Và Bộ Chủ tịch Công dân Hoa Kỳ nói rõ ràng là cái việc mà issue, tức là cho cái cuốn sổ thông hành này cho một người đó, cuốn sổ thông hành mà về reentry permit đó chứ không phải về công dân Hoa Kỳ, là dưới cái sự thẩm định cứu xét của người trưởng biển lý của quốc gia, tức là Attorney General, chứ không phải là nộp vô là họ cho. Ok. Và khi mình nộp đơn thì mình thề dưới cửa sự thật là mình là người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Ok. Và vì vậy khi chúng ta là thường trú nhân, chúng ta cần phải cẩn thận trong những cái vấn đề liên quan đến cái việc ra khỏi nước Mỹ. Cái việc chúng ta là thường trú dân đó không phải cái dạng, chúng ta là thường trú dân không phải là một cái quyền, không phải là một cái quyền dưới pháp luật, nhưng đó là một cái đặc ân mà có thể bị tước đi. Quý vị nhớ cái này là một cái việc rất là quan trọng. Đừng nghĩ là tôi là thường trú nhân thì tôi có quyền như thế kia, không phải như vậy. Đó là một cái đặc ân mà họ có thể tước đi bất cứ lúc nào. Có nghĩa là khi chúng ta có cái thẻ xanh không phải là chúng ta đã về đến bến bình an. Khi chúng ta là công dân Hoa Kỳ, lúc đó chúng ta mới không lo ngại về vấn đề gì liên quan đến cái dạng của mình sống ở Hoa Kỳ này. Đó là chúng ta nói tất cả mọi việc chúng ta làm đều đúng. Đã có nhiều lần tôi thấy, tôi đã đưa cho quý vị nghe những cái hồ sơ mà cho dù một người là công dân Hoa Kỳ, họ cũng có thể bị tước đi cái quyền công dân Hoa Kỳ đó. Khi cái chuyện đó nó xảy ra nó rất là nghiêm trọng, cho nên không nên để cái việc đó nó xảy ra vì những cái lời khai man của mình trong quá khứ. Vì trong 100.000 người, có thể mình là cái người họ sẽ để ý đến. Mất đi cái quyền là thường trú nhân thì chúng ta sẽ trở thành một người có thể bị trục xuất ngay tức khắc, cũng giống như những người đã vi phạm hình sự hay đã vi phạm những cái điều luật về di trú. Và vì vậy, khi chúng ta là người thường trú dân và khi chúng ta cần phải ra khỏi nước Mỹ, chúng ta phải biết rằng là họ nhìn vào những cái điểm nào để nói rằng là mình không có bãi bỏ cái quyền, cái dạng thường trú nhân của mình. Okay. Những cái lời nói, những cái lời thưa, những cái lời phân tích nó phải hợp lý với những cái gì mà mình có. Thời gian mình mất, mình đã vắng mặt ở Mỹ là bao nhiêu lâu? Cái mục đích của mình đi về Việt Nam hay đi du lịch đó là để làm gì? Những cái bằng chứng, những cái sự thật cho thấy là cái thời gian mình ở ngoại quốc là bao nhiêu lâu? Và mình vẫn tiếp tục là một người thường trú nhân ở Hoa Kỳ này như thế nào? Bằng cách là mình có gia đình thân thiết của mình đang ở đây, mình có khai thuế ở đây, mình có nhà ở đây, mình có bằng lái ở đây, mình có những cái membership của những cái hội đoàn ở đây, mình có tiền nợ, mình có tiền tín dụng. Tất cả những cái này là những cái cho thấy rằng là mình là một người đang sống ở Hoa Kỳ. Mình đi ra khỏi nước Hoa Kỳ là một thời gian tạm thời, chứ mình không có cái định bỏ nước Hoa Kỳ này mà ở mãi ở bên ngoại quốc hay nước nào đó. Cái việc này khi nói đến như vậy thì nhiều người nói rằng là ồ, vậy thì tôi có nhà là đủ rồi. Quý vị thấy ở trong cái hồ sơ Mother of Hoang, bà Hoang đó, bà đâu có thể nào mà chứng minh là bà có ý định trở về Mỹ ở khi bà có nhà đây. Không có đủ. Không phải chỉ một điểm chỉ đủ để nói rằng là mình là cái người không muốn bãi bỏ cái dạng thường trú nhân mà mình muốn muốn ở nước ngoại quốc mãi, rồi thì là mình muốn về đến lúc nào mình về. đây không phải là cái nơi tạm dừng chân khi mình là thường trú nhân. Ok, mình cần phải cẩn thận trong cái vấn đề đó. Nếu mình rời khỏi nước Hoa Kỳ này hơn một năm và mình biết là mình phải đi hơn một năm, thì hãy làm cái tờ giấy Re-Entry Permit, cái cuốn sổ thông hành Re-Entry Permit, để mà cái lý do mà mình đi quá một năm đó nó giúp cho mình một phần nào là mình vẫn là thường trú nhân ở đây.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại. Khánh Thi cảm ơn nhiều lắm nha.
Hello, hello, chào chị Khánh Thi. Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, chị cho em hỏi là em có nhỏ cháu đi du học qua bên này, thì nó học ở bên Texas, nhưng mà em muốn cho nó stop by ở Cali trước rồi mới mua vé cho nó bay qua Texas, vậy có được không má luật sư?
Cái việc mà cháu nó đi học ở bên Texas, miễn là cháu nó nhập vào trường vào cái ngày mà ở trên cái I-20 của cháu nó đòi hỏi, ok? Còn nó ngừng ở California một cái thời gian tạm thời thì không, tôi nghĩ không có vấn đề gì hết nhé.
Ồ, vậy không sao, luật sư. À, với lại cho em hỏi cái này nữa, ví dụ như cháu nó qua đây đi du học, nhưng mà after cái giờ học của nó, mình có thể cho nó đi làm thêm được không, hay là cái đó là không đúng luật hả luật sư ạ?
Không có thể nào đi làm khi cháu qua đây là cái người đi du học nhé.
Dạ, 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 rồi cảm ơn luật sư, dạ, bye luật sư.
Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, hoặc làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Một người thường trú nhân khi mà họ để mất đi cái dạng thẻ xanh đó, cái dạng đó, thì quý vị biết nó rất là khó, tại vì là nếu họ không có người nào khác bảo lãnh lại cho họ thì làm sao họ có thể trở lại Hoa Kỳ để sống. Nhưng nếu họ có người thân trong gia đình bảo lãnh cho họ đi chăng nữa cũng rất là khó khăn, tại vì quý vị lại phải trải qua cái cuộc bảo lãnh một lần nữa. Nếu mà vợ chồng thì quý vị cũng phải làm những cái giấy tờ liên quan đến tài chính, liên quan đến bảo lãnh, giống như là một cái hồ sơ bắt đầu ngay từ trở lại đầu, bắt đầu lại từ bước đầu tiên. Rất là khó chịu, rất là bực mình, rất là mất thời gian, rất là tốn tiền. Và trong thời gian đó thì cái người mà được bảo lãnh á, lúc nào cũng như là muốn có giấy tờ cho nó mau để mà rồi thì là trở về nước Mỹ. Vậy thì tại sao mình không có để ý đến cái việc là cái thẻ xanh của mình nó có những cái điều kiện mà mình cần phải tuân theo. Cho dù rằng là mình có những cái sự gọi là liên hệ ở Hoa Kỳ này, giống như là mình có vợ, mình có con, mình có cha mẹ đang sống ở Hoa Kỳ, những cái giấy tờ đó phải chứng minh cho Sở Di trú Hoa Kỳ thấy rằng là những cái người này là những người mình không có bỏ bê họ được. Cho dù là mình đi cũng đã hơi lâu nhưng mà mình vẫn có cái sự liên hệ chặt chẽ như vậy ở đây thì cho mình được trở lại. Không phải là mình nộp cái đơn I-130 là họ cho mình trở lại là vì vợ mình là công dân Hoa Kỳ. Không hẳn chỉ là như vậy đâu. Nhá. Yeah. Rồi thì là tại sao mình lại đi làm ở ngoài nước Mỹ quá lâu như vậy? Tại sao mà cái việc làm của mình nó lại kéo mình đi xa thế, đi lâu thế? Tại sao họ không cho mình trở về Hoa Kỳ để mà mình ở trong một thời gian trong khi mình đang đi làm? Rồi mình có cái sự liên hệ nào ở Hoa Kỳ này? Những người mà đi lâu như vậy chưa chắc gì còn có cái bằng lái xe ha. Những người mà đi lâu như vậy không biết là họ có cái chứng có cái những cái account, những cái chương mục tiền ở đây hay không. Những người đi lâu như vậy, nếu mà chúng ta dùng cái thẻ tín dụng đó, chúng ta có trả tiền cho họ đầy đủ giống như là những người đang sống ở Hoa Kỳ này không? Những người đi lâu như vậy có nhà hay không, mà có nhà thì có trả tiền nhà hàng tháng hay không? Tất cả những cái lý do này nó phải là những cái lý do tốt để cho Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ thấy rằng là mình không có muốn abandon, tức là bãi bỏ cái dạng thường trú dân của mình. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Hồi tuần trước hình như tôi có nói về cái việc là khi quý vị đến gặp luật sư thì cái người luật sư đó phải đứng ra đại diện cho quý vị. Đó là lý do tại sao quý vị muốn có luật sư. Vì cái người luật sư đó cần phải đặt tên họ trên tất cả mọi giấy tờ nộp vào trong tòa. Quý vị muốn có luật sư đại diện mà quý vị đứng tên trên giấy tờ đó thì nó cũng coi như không. Cho nên khi quý vị tham cần phải ngồi xuống, phải nói chuyện, phải biết rằng là cái người luật sư đó làm việc cho cái tốt của mình, cho những cái gì mà họ có thể giúp đỡ cho mình dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Và khi tham khảo thì tôi tin rằng là quý vị nói chuyện với luật sư với những cái gì mà quý vị biết, quý vị có, để người luật sư họ có thể giúp cho mình, họ có thể thấy rằng là cái tình trạng của mình như thế này, thì họ có thể giúp cho mình. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Thương thoại của văn phòng chúng tôi bắt đầu mở ra từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị cần có sự giúp đỡ sau 5 giờ chiều xin quý vị yêu cầu, và chúng tôi sẽ cố gắng lúc nào cũng làm việc cho tất cả những cái sự mà đòi hỏi của quý vị. Và nếu quý vị có tham khảo thì xin quý vị đừng ngần ngại tới văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với quý vị về những cái sự lo lắng liên quan đến cái vấn đề quý vị đang có, để chúng tôi có thể giải thích. Một trong những điều tôi hằng kêu gọi quý vị là khi quý vị tới với văn phòng, xin quý vị mang những cái giấy tờ cần thiết. Nếu quý vị tới với tôi về những cái vấn đề liên quan đến di trú mà quý vị là một cái người ở nước ngoài, thì quý vị phải mang cái cuốn sổ thông hành của quý vị, tức là cái passport từ cái quốc gia nào đó quý vị tới. Khi mà quý vị tới, tôi hỏi passport có không, nói em để ở nhà, thì khó mà cho chúng tôi có thể trả lời được. Quý vị tới vì cái lý do muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, thì tôi hỏi cái thẻ xanh có không, thì tôi em để ở nhà, thì khó mà cho tôi có thể nói chuyện cho quý vị cho nó đầy đủ được. Quý vị tới vì vấn đề ly dị, có giấy tờ kiện hay không, có giấy tờ ly dị, có giấy tờ tài chính hay không, thì những giấy tờ đó chỉ tham khảo, có khi cũng được, nhưng mà có giấy tờ thì nó tốt hơn tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và mát mẻ. Xin trả lời Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Chúc mát mẻ là Khánh Thi chịu nhất, tại vì hôm nay nhiệt độ cho vùng San Jose cũng lên tới 97 độ đấy, nó cũng giống như là em gái của nhiệt độ ngày hôm qua vậy. Hôm qua 100 thì nay 97. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe với mát mẻ luôn. Rồi kế tối nay gặp lại luật sư 8 giờ với chương trình Hoạch Định Tài Chính. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Thank you. Cảm ơn quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp luật, luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, làm giấy tờ hợp đồng mua bán nhà cửa, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, mướn nhà cửa, gọi về cho văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng và gọi vào đặt câu hỏi. Chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn.